Như vậy Bồ Tát Ma Sát Thừa Đại Thừa Trang Nghiêm là lại này nữa, Tu Bồ Đề ví như ông hiển sư ở giữa ngã tư đường biến hóa đại chúng, rồi cung cấp cho tất cả thức ăn thức uống các thứ như thuốc men, chỉ ông nghĩ sao thực sự có đại chúng để cho hiển sư cho ăn uống cung cấp thuốc men không? Ví dụ tôi biến hoa tôi có thần thông, tôi phù ra một cái có vô lượng chúng sanh, rồi tôi phù ra một cái nữa, cái tự nhiên có mỗi đứa cầm một miếng bánh mì ăn, ăn rồi có tôi hút vô nó tiêu luôn hết, cả chúng sanh cả bánh mì gì tiêu luôn, mất tiêu luôn. Như vậy tức là trang nghiêm nghĩa là nó nghĩa là tất cả những hành pháp đó của mình giống như một con hiển sư tạo ra, tức là một nhà hiển thuật đó, tạo ra những cái con người hiển, rồi cho những con người hiển ăn, rồi cho có những con người hiển uống, rồi cho những con người hiển tu, rồi cho những con người hiển cách đạo, rốt cuộc người là hiển tu cũng hiển luôn, và cái cách đạo đó cũng hiển luôn, mà vẫn làm hiển sư, vẫn làm tốt, làm đẹp, làm cho mọi người thấy mình hay hiếu, nhưng mà trong đó không có ai là cái gì, không ai có cái gì, bởi vì nó là hiển mà. Đó gọi là trang nghiêm. Bồ Tát thừa đại thừa trang nghiêm. Mình làm được như vậy không? Được. Mới làm chút là bắt đầu kể. Nói một chút xíu của Bồ Tát mới làm chút là bắt đầu kể. Kể là mà biết là tôi làm dữ lắm rồi đó. Tôi là tôi đã hết sức rồi. Nếu mà kỳ này mà tôi làm nữa là tôi coi như tôi nghỉ tu luôn. Đó là thừa đại thừa trang nghiêm. Là cái tiểu tâm đó. Làm như vậy là những cái tiểu tâm tiểu pháp, những người mà gọi là thừa đại thừa trang nghiêm Bồ Tát Ma Tát là làm tất cả những cái việc gì khắp tất cả mười phương mà không thấy mình làm, tại sao? Bởi vì chúng sanh không, ngã không, pháp không, do đó cho nên không thấy mình làm. Tu Bồ Đề bạch Thế Tôn, tôi như vậy gọi là Bồ Tát thừa đại thừa trang nghiêm. Lại nữa này Tu Bồ Đề, Đức Thế Tôn dạy là ví như ông hiển sư ở giữa ngã tư biến hóa ra đại chúng và cung cấp đầy đủ thức ăn thuốc uống thuốc men, có đại chúng giao hiển sư cho ăn cho uống cấp thuốc men không? Tu Bồ Đề thưa bạch Đức Thế Tôn, chẳng thật có vậy, chẳng thật có. Cái việc làm của Bồ Tát giống như hiển sư, cũng như cái việc mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, rồi mình tạo tác, rồi làm, mình nuôi chúng, rồi mình làm chùa chiền, rồi mình làm việc công ích, việc công ích vân vân và vân vân, trong suốt cuộc đời của mình năng nổ như vậy, thì giống như hiển sư, ông tạo tác ra tất cả những cái hiển pháp, rồi cuối cùng thì những hiển pháp đó cũng chẳng còn, mà những cái pháp mà thích của ông hiển sư đó tác tạo ra cũng chẳng có. Phật dạy này Tu Bồ Đề cũng như vậy, Bồ Tát tự hóa thân làm vị chuyển luân sinh vương, biến ra đầy đủ các vật để cung cấp cho chúng sanh, tuy có hành bố thí nhưng thật ra chẳng có bố thí gì cả. Vì sao? Thì các pháp tướng đều như viễn như hoa. Mình không có cái cứu sách, ví dụ như đường ngũ gục, mình dùng cái pháp đại thừa trang nghiêm, mình khó cái cấp, ví dụ như đường ngũ gục mình khó cái cấp. Thì mình coi như mình cũng có làm chuyện gì hết, có cái cốc là vì nó đưa ngủ gục vậy thôi. Tại vì đưa ngủ gục thì có cái cốc, nếu như nói bậy bạ thì mình đục cho miệng, nhưng mà mình có dính mắt gì hết, bởi vì mình lúc đó chúng sanh nó căng bệnh như vậy đó, thì cái pháp đó để chữa chúng sanh đó, chứ không phải mình bực, hay là không phải mình ghét, hay là không phải mình nóng giận gì cả, nhưng mà chúng sanh nó mê muội ở chỗ đó, bằng cái thuốc đó, cho cái pháp đó, mà lòng của chúng ta vẫn an nhiên tự tại, cho nên gọi là tùy duyên, bất biến, bất biến tùy duyên, người đó gọi là Bồ Tát, là Như Lai, là Phật. Còn mình thì mình giận thiệt, mình giận thiệt, mình nghĩ là coi như là mình bực thiệt. Hiểu cái tướng bực mà trong lòng không có bực, hiểu cái tướng giận mà trong lòng không có giận. Hiện cái tướng nghĩa là coi như là đó là coi như nhu nhuyễn, nhưng mà trong lòng cũng không phải vì cái nhu nhuyễn. Hiện cái tướng từ bi, nhưng mà trong lòng không có tố chất từ bi. chứ không phải là những cái tướng mà là còn cái tướng từ bi là thiệt, không phải. Cái tướng từ bi cái đó cũng chỉ là danh tự, cũng đã kêu là vô thượng bồ đề cũng chỉ là danh tự mà, Phật cũng chỉ là danh tự mà. Như vậy thì những hành pháp diệu hay là những hành pháp thô đều chỉ là pháp tướng hiện hư. Nhắc lại nữa, số bồ đề có bồ tát an trú trong thi ba la mật trang nghiêm, hóa thân làm vị chuyển luân thánh vương, đem 10 thiện đạo, 4 thiền, 4 vô lượng tâm, 4 vô sắc định, 4 niệm xứ dẫn đoàn pháp để hóa, để giao hoa giữa chúng sanh, dẫn họ đến vô thượng bồ đề. Nhưng mà họ ví như ông hiển sư ở ngã tư đường tiến hóa ra đại chúng, đem 10 thiện đạo dẫn đến 18 bất động pháp để giao hoa họ. Ý ông Phật có chúng sanh để hiển sư để giao hoa không? À, tôi bồ đề xưa bạch Đức Thế Tôn chẳng thật có như vậy, chỉ là không phải đổ ai học tới chỗ này là mình thấy đó, mình thấy mình phải lướt qua để nó khỏi lùng bùng. Nhiều khi mình thấy mình bị lùng bùng lỗ tai, thì sau này mình hiểu rồi, mình nên làm cũng như không làm, ăn cũng như không, ngủ cũng như không, không ngủ và tưởng tôi ngủ sao, cái này là tôi mà tôi nằm nhắm mắt thì tôi một tưởng ngủ sao. Anh nên là mình cũng có hiểu, không có hiểu á, xài mà xài nó là xài theo cái tự ngã, mà đã xài theo cái chú vào tự ngã để mà xài những cái câu, để mà sử dụng những cái câu Đức Phật mà dạy như vậy á, trong những cái câu mà đạt liễu đạo được cái pháp tánh không mà dùng như vậy á, tức là coi như là sao bánh xe pháp nó quay ngược trở lại mình, tức là chưa liễu đạt được mà đã sử dụng nó thì coi như cái đó là mình uống nhầm thuốc rồi. Thuốc đó nó sẽ hoặc là uống quá liều, hoặc là nó bị sấm thuốc đó, gọi là sấm trái với nhau, giữa mình và hành pháp sấm trái với nhau đó. Thì cái đó là nó gây sự tác hại xa đọa nguy hiểm. Lại nữa này, tu bồ đề tu bồ đề cũng như vậy, bồ tát đem 10 thiện đạo dẫn đến 18 bất hợp pháp để giao hoa chúng sanh. Tuy có giao hoa chúng sanh nhưng thật sự có chẳng có chúng sanh nào được giao hoa cả. Vì sao vậy? Vì các pháp tướng đều là như nguyện, đều là như hóa. Như vậy chúng sanh cũng như nguyện, như hóa. Vì pháp tướng như nguyện thì ta, cái tâm của ta cũng gọi là tâm pháp, cho nên tâm pháp đó cũng như nguyện. Chứ không phải nói được giữ tâm thì cái tâm mà nói được đó thì gọi là cũng là pháp tướng. Mà cái pháp tướng phạm sở hữu tướng giai thị như vọng, mà cái tâm nói được đó thì cũng gọi là như nguyện. Như sáng tôi nói vậy, sáng tôi nói bên trung tâm, tôi nói khi mà trời thiên đại thánh, khi mà con khỉ mà nó muốn đi tu là nó phải tìm cái gì, nó tìm cái động gọi là tà nghiệp tam sinh, cái động mà nó đến, cái động của nó gọi là tà nghiệp tam sinh. Tà nghiệp tam sinh là sao? Là tam điểm như sinh, tam điểm như sinh tượng, hoành câu sợ nghiệp tà, khi nao tùng đấu giác, Phật tổ giả gia tha, ba điểm như ba vì sao sáng, cái móc câu nó giống như ánh trăng tà, sáng ra là Phật là tổ, mà tối mù thì mang lông đội sừng, đó là chữ tâm. Cho nên con hầu vương nó tìm đến cái tâm gọi là tà nguyệt tam sinh, tức là tìm đến tâm, tìm cái tâm. Khi tu mà khi đến cái tâm tà nguyệt tam sinh thì được bồ đề tổ sư, tức là bồ đề tổ sư là cái gì vậy? Bồ đề tổ sư là chỉ cho chữ đại giá. Như vậy thì trở về tâm thì sẽ gặp gì? Gặp sự giác ngộ, sẽ đạt đến cái chỗ giác ngộ. Cho nên nó gọi là tà nghiệp tâm tinh, động mà động tà nghiệp tâm tinh. Mình đọc vẫn hiểu. Thì ở đây chúng ta thấy là như vậy á, gọi là Bồ Tát Ma Tát Thừa Đại Thừa Đại Trang Nghiêm. Lại lần nữa, Trang Nghiêm là sao? Là thanh tịnh, là trong sáng, là vô trụ, là vô chấp, thì gọi là Trang Nghiêm. Chứ không phải mình nghe cái chữ Trang Nghiêm là mình đứng trong nghiêm, đứng trong nghiêm mà nghe cái chữ Trang Nghiêm là chữ Trang Nghiêm là thanh tịnh, là trong sáng, là vô trụ, vô chấp, đó là Trang Nghiêm. còn cái tuổi trang nghiêm mà bình thường mình nghe ở ngoài á là trang nghiêm là phải làm cho cái gì đó nó trang nghiêm, cái này nó phải trang nghiêm này, đứng phải trang nghiêm này, ngồi cũng phải trang nghiêm này, nằm cũng phải trang nghiêm này, cái bàn sửa lại cho nó trang nghiêm này, cái bình hoa sửa lại cho nó trang nghiêm. Cái chữ trang nghiêm đó là trang nghiêm trên hành tướng, mà cái hành tướng trang nghiêm như vậy là không phải là trang nghiêm theo cái con người, theo cái kiểu của cái người mà liễu được ma bát nhã ba la mật, liễu được bát nhã ba la mật trang nghiêm, tức là không còn có cái gì để mà trụ, không còn có cái gì để mà chấp, cái thể của nó hoàn toàn trong sáng và vắng lặng, đó là trang nghiêm. Trang nghiêm mà nói được thì sao? Thì cái này là trang nghiêm nó còn ở mức độ bình thường. Là người này Su Bồ Đề, các Bồ Tát Ma Tát từ sơ phát tâm cho đến nay an tu ở trong chẳng đề ba la mật trang nghiêm, nên dù bị người đến đánh giết, bị người đến đánh đập, xâm chiếm vân vân, vẫn giữ tâm bất động, chẳng hề sinh sân hận. Bồ Tát hành nhẫn nhục dạy cho chúng sinh hành nhẫn nhục như vậy, nhưng thật chẳng có chúng sinh nào hành nhẫn nhục cả. Vì sao? Thì pháp tướng đều như nguyễn, đều như hoa. Chữ nhẫn ở đây tức là nói đến chúng sinh tâm. Như vậy từ từ ở trong tâm của mình khởi ra những ý niệm bậy bạ, xóa bỏ đi những ý niệm bậy bạ, đó là một sức mạnh. Một sức mạnh đó gọi là nhẫn nhục. Chữ nhẫn tức là chữ tâm ở dưới và chữ đao ở trên. Khi nào mình viết chữ nhẫn là mình viết chữ tâm, rồi ở trên viết chữ đao, rồi có cái dấu nhấn ngang qua chữ đao. Tức là từ trong tâm khởi ra một lưỡi đao và lấy dùng trí tuệ cắt ngang cái lưỡi đao ra đi thì gọi là nhẫn. Mà nếu làm được như vậy thì điều đó là điều đáng sỉ nhục, cho nên gọi là nhẫn nhục. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát vừa đại vừa trang nghiêm. Lại này nữa, này Su Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Tát an trú trong trì lễ gia ba la mật trang nghiêm, hành tinh tấn dạy cho chúng sanh hành tinh tấn. Bồ Tát đúng theo tác và ngã tâm hành tinh tấn dạy cho chúng sanh hành tinh tấn như vậy, nhưng thật sự chẳng có chúng sanh nào hành tinh tấn cả. Vì sao? Thì pháp tương đều như huyễn như hoa. Tinh tấn đây tức là tinh tấn trong từng niệm á, chứ không phải mình tinh tấn bình thường, mà hành niệm, hành tỉnh giác, hành niệm, hành tâm sáng, giữ hành niệm, hành giữ được cái thể bất biến của mình, cái thể gọi là cái thể như của mình, gọi là tinh tấn. Mà vẫn không thấy có cái sự tinh tấn đó, bởi vì vốn nó đã là như nhiên tinh tấn, tức là tịch nhiên vắng lặng, cái chỗ tịch nhiên vắng lặng. Lại nữa, này Su Bồ Đề, có Bồ Tát an trú ở trong bát nhã ba la mật trang nghiêm, hành trì hành trí tuệ bát nhã dạy cho chúng sanh hành trí tuệ bát nhã. Bồ Tát an trú trong bát nhã ba la mật chẳng thấy có hai bờ mê giác, hai bờ mê giác lọt, chẳng thấy có hai bờ mê giác, hành trì trí tuệ bát nhã và dạy cho chúng sanh hành trì trí tuệ bát nhã như vậy, nhưng thật chẳng có chúng sanh nào học và hành trì trí tuệ bát nhã. Vì sao? Thì các pháp tướng đều như huyễn như hoa. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát thừa đại thừa trang nghiêm. Lại nữa, này Su Bồ Đề, có Bồ Tát Ma Tát tự hóa thân đi khắp cả 10 phương thế giới, an trú trong 6 pháp ba la mật, dẫn đến vô thượng Bồ Đề, trọn đời chẳng rời 6 pháp ba la mật. Bồ Tát hành 6 pháp ba la mật dạy cho chúng sanh hành 6 pháp ba la mật như vậy, nhưng thật ra chẳng có chúng sanh nào học và hành 6 pháp ba la mật cả. Vì sao? Vì các pháp tướng đều như huyễn như hóa. Như vậy gọi là Bồ Tát Ma Tát thừa đại thừa trang nghiêm. Lại nữa, này Su Bồ Đề, Bồ Tát Ma Tát đúng theo tác bằng ngã tâm, chẳng nghĩ rằng ta giáo hóa chúng sanh, dạy cho chúng sanh bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp. Ta đã dạy cho chúng sanh tu 6 pháp ba la mật, ta đã độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, khiến họ được bốn quả thanh văn, dẫn đến được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì các pháp tướng đều như huyễn như hóa. Như vậy gọi là Bồ Tát thừa đại thừa trang nghiêm. Hôm nay thì chúng ta học đến cái phần đó. thì tất cả các vị cũng đã cũng hiểu một cách rất là dễ dàng. Bởi vì cái phần mà chúng ta học trước đó, quán tất cả các pháp quyển, các pháp nhân quyển, tất cả các pháp tướng đều là quyển pháp. Tất cả các pháp tướng đều là quyển pháp. Mà khi chúng ta quán các pháp tướng đều là quyển pháp, tức là ta biết rõ thể của các pháp là bất sanh bất diệt. Cũng như khi ta biết lửa là huyễn pháp, khi ta biết đốm lửa bật lên từ hộp quẹt ra đó là huyễn pháp, thì ta biết rõ cái thể của lửa là bất sanh bất diệt, là vô tướng bất động. Thể của lửa là vô tướng bất động, bởi vì cái đốm lửa nó hiện ra là huyễn pháp, là huyễn tướng. Cái lửa là cái tướng lửa hiện ra đó là huyễn tướng, chứ không phải vô thường hay là thường gì cả. Nó không nằm ở trong cái phạm trù vô thường hay là thường, mà nó là huyễn. Khi huyễn thì không nói vô thường, khi huyễn thì không nói thường. Còn nếu mình còn tu chấp ở các pháp là duyên sanh vô ngã là vô thường, thì biết rõ là cái Phật pháp của mình ấy, là mới có cái chặng đường đó thôi. Tức là mới có hiểu được một cái mặt là các pháp là coi như là hư giả. Vì hư giả cho nên tôi không chấp, vì hư giả vì nó là hư giả cho nên tôi không có chấp. Các pháp thì nó không có thật có cho nên tôi không có chấp. Như vậy thì cái quan niệm đó là một cái quan niệm rất là sai lầm. Nó sẽ dễ dân lọt vào cái chỗ tà kiến. Ví dụ như nó hư giả cho nên tôi không chấp, cũng phải vì nó là như huyễn cho nên tôi không thể nắm bắt. Thể của các pháp không thể nắm bắt được, vì không nắm bắt được cho nên tôi không có vô minh để mà chấp cắm vào nó. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục là đến cái chuyện tiếp theo, cái chuyện mà là chuyện thứ 46. Chương 46 phẩm thứ 18, quyển thứ 46 phẩm thứ 18. Tại vì vừa trước chúng ta đã học là Phú Long Nga nêu lên ba cái vấn đề là pháp đại thể căn nghiêm, pháp phú đại thừa và thừa đại thừa. Pháp đại thể căn nghiêm, pháp phú đại thừa và thừa đại thừa. Tức là các vấn đề là pháp đại thể căn nghiêm, pháp phú đại thừa. Bồ Tát sẵn sàng bố thí nội vật sở hữu của mình mà chẳng phá ngã tướng. Có nhiều khi người ta kêu là phá chấp hay là phá chấp, người ta hiểu lầm là phá tướng. Mà thông thường người ta bị cái bệnh này, bệnh phá chấp, thì người ta phá tướng luôn. Phá chấp không phải là phá tướng, không phải là phá tướng pháp. Cứ ví dụ như là ăn chay hay ăn mặn gì cũng được, phá chấp ăn chay cũng được mà ăn mặn cũng được, tại vì mình cũng có chấp mà. Rồi mình niệm Phật hoặc là không niệm Phật cũng được. Cái người ở đây mình phá chấp mà. Thì nếu mà mình trụ vào cái niệm đó, trụ vào cái quan điểm như vậy, thì mình phá tương. Cho nên ở đây nói là sẵn sàng bố thí nội ngoại vật của mình mà chẳng phá ngã tướng. gọi là Bồ Tát Đại Thể Quán Nghiêm. Vì sao? Vì chẳng chấp ngã tướng mà cũng chẳng phá ngã tướng, mới vào được chúng sanh không và pháp không. Cái câu này là mình phải nghiệm kỹ à. Tôi nhắc lại, vì chẳng chấp ngã tướng và cũng chẳng phá ngã tướng, chẳng chấp ta mà cũng chẳng phá của ta, thì mới vào được ngã không, chúng sanh không, pháp không. Chính là khi mà chúng ta nghiệm ra các pháp đó, tự tánh là không, tự tướng của các pháp là không. Mà khi chúng ta đã thể nhận được tự tánh của các pháp là không, thì chúng ta trú trên cái thể như của các pháp, trú trên cái thể như của các pháp mà chúng ta diệu dụng, tức là trú trên cái thể như mà diệu dụng. Như vậy thì trú trên cái thể trên không mà dưỡng đầy diệu hữu, chứ không phải là ta pháp tướng. Cái pháp tướng đó nó trở thành diệu pháp tướng, cái pháp tướng nó trở thành đại trang nghiêm pháp tướng. Cho nên ví dụ như là ăn chay, ăn chay thì bây giờ mình không phải là tập tành ăn chay, mà là ăn chay là thị hiện, không phải tập nữa mà là ăn chay. Ăn chay đúng đúng đối tượng, để cho cái đối tượng mà còn có những cái loạn tâm, còn có những cái chưa hiểu cái Phật pháp á, họ ngắm nhìn cái ăn chay, họ thâm hiểu cái ăn chay của mình, mà họ trở về với cái tâm thanh tịnh của họ. Như vậy chỉ cần ngồi thể hiện tướng thanh văn, nếu mà tâm thì ẩn cái mặt hạnh của Bồ Tát. Ngồi hiện tướng thanh văn mà tâm thì ẩn mặt hạnh Bồ Tát, hiện tướng thanh văn tức là hiện cái tướng đầu tròn tám vuông, hiện cái tướng là tam quy ngũ giới, hiện cái tướng là 250 giới, hiện cái tướng là 348 giới, hiện cái tướng nó chung cái tầm cỡ của giới đức. Nhưng mà cũng không vì cái hiện tướng đó mà lại chấp tướng. Khi mà chấp một cái là lập tức ngay cái đương niệm chấp tâm là rơi loạn, ngay cái đương niệm chấp tâm là bị trói buộc. Do đó cho nên á, Bồ Tát Đại Thể Chân Nhân, Bồ Tát Đại Thể Chân Nhân, vì chẳng chấp ngã tướng, chẳng phá ngã tướng, được vào được chúng sanh không, vào được pháp không, thì mới gọi là đại chân nhân. Bồ Tát từ đâu chúng sanh không vào được pháp không, cho nên khi thi hành bố thí không, khi mà thi hành cái pháp bố thí đó thì chẳng thấy có ai thí, và cũng chẳng thấy có cái đối tượng nào để mình thí. Hành các ba la mật khác cũng như vậy, đấy là Bồ Tát thừa đại thừa, tức là xe trên cái cổ xe lớn, nhưng mà cổ xe lớn nó vượt lên trên, tức là tối thượng thừa. Cái tối thượng thừa đó người ta gọi là thừa đại thừa. Hoặc là Bồ Tát dụng tâm chẳng tạp niệm ly phiền não, chẳng hướng về nhị thừa, chỉ hướng về nhất thiết chủng trí, tu bốn niệm xứ, tu đốc phong 18 bất tầm pháp, biết rõ hết thảy các pháp đều là rốt ráo thanh tịnh, đều là bất khả đắc. Đây là Bồ Tát Ma Ha Pháp, cũng là thừa đại thừa. Rồi thừa đại thừa nguyện thành Phật chuyển Phật luân, nên được chư Phật khắp mười phương hộ niệm và tán thán. Thừa đại thừa nguyện thành Phật nguyện chuyển Phật luân. Đại thừa là rốt ráo thanh tịnh, nên Bồ Tát thừa đại thừa là dùng các thần thông tự sanh nghiêm trú trong cửa ấy. Bồ Tát Ma Sát một thời biến vô biên thân đi khắp các mười phương cúng dường chư Phật. Như vậy mà cho đến khi được nhất thiết chủng trí, không hề ly đại thừa mà cũng chẳng ly chư Phật. Bây giờ phần kinh này, lúc bây giờ ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn thế nào là Bồ Tát Ma Sát đại tăng nghiêm, đó là phẩm thứ 17. Hôm trước chúng ta cũng đã nói qua cái đại tăng nghiêm. Bồ Tát đại tăng nghiêm là hết thảy đều không, hết thảy đều tăng nghiêm. Bồ Tát đại tăng nghiêm là hết thảy đều tăng nghiêm. Đàn Ba La Mật dẫn đến Pháp Ngã Ba La Mật, bốn niệm xứ dẫn đến 18 bất cộng pháp đều là tăng nghiêm. Bồ Tát an trú trong đàn Ba La Mật tăng nghiêm, Bồ Tát thừa đại thừa tăng nghiêm, Bồ Tát là coi như là an trú trong thi Ba La Mật tăng nghiêm, dẫn đến Bồ Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật tăng nghiêm và thừa đại thừa. Như vậy là Bồ Tát thừa đại thừa đại tăng nghiêm. Và khi mà chúng ta qua cái phần gọi là thừa đại tăng nghiêm này rồi, thì hôm nay thì chúng ta đã đi đến cái phần gọi là pháp thú, gọi là ma diễn, gọi là ma diễn. Thế nào là Bồ Tát Ma Sát hành ma diễn và biết Bồ Tát pháp thú đại thừa? Như vậy thì chúng ta sang với cái phần thứ nhất là pháp đại thể tăng nghiêm, thừa đại thừa và pháp phú đại thừa. Thế nào để biết rằng Bồ Tát pháp phú đại thừa phát từ đâu, đi đến đâu, an trú ở chỗ nào? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành sáu pháp Ba La Mật là Bồ Tát hành ma diễn. Thế nào là Bồ Tát hành đàn Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo pháp và ngã tâm bố thí nội ngoại vật sở hữu của mình, rồi cùng các hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Thế nào là Bồ Tát hành thi Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dụng pháp vô sở đắc, đúng theo pháp và ngã tâm tự mình hành thiện pháp, cũng dạy người khác hành mười thiện đạo. Thế nào gọi là Bồ Tát hành chánh đề Ba La Mật? Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát dụng vô số đất, đúng tác và ngã tâm, tự mình hành nhẫn nhục và cũng dạy người khác hành đúng nhẫn nhục. Thế nào gọi là Bồ Tát hành trì lấy giác Ba La Mật? Bồ Tát dụng pháp vô số đất, đúng theo các và ngã tâm, tự mình siêu năng tinh tấn hành năm pháp Ba La Mật, chẳng hề ngừng nghỉ và cũng dạy người khác siêu tinh tấn hành các pháp Ba La Mật. Lại nữa, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành 18 không là Bồ Tát hành ma diễn. Những gì là 18 không? Này Tu Bồ Đề, đó là nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, đại không, đệ nhất nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, tất tánh không, vô thủy không, tánh không, tánh không, tự tướng không, chư pháp không, bất khả đắc không, vô pháp không, hữu pháp không, vô pháp, hữu pháp không. Thế nào gọi là nội không? Nội không đây tức là nội pháp gồm các nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Thế nhưng nhãn dẫn đến ý đều là pháp thường, pháp chẳng phải thường, chẳng phải diệt. Vì tánh có nội pháp tự như vậy nên gọi là nội không. Thế nào gọi là ngoại không? Này Tu Bồ Đề, các pháp gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Thế nhưng sắc dẫn đến pháp đều chẳng phải thường, chẳng phải diệt, vì tánh của các pháp tự như vậy nên gọi là ngoại không. Thế nào gọi là nội ngoại không? Này Tu Bồ Đề, nội ngoại pháp gồm 12 nhập, trong đó có 6 nội nhập là 6 căn, 6 ngoại nhập là 6 tầng. Thế nhưng 6 nội nhập và 6 ngoại nhập đều chẳng phải thường, chẳng phải diệt, vì tánh của